Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Kỳ này là chị Thu Nga phải đau lưng rồi, nếu không đó là cái cây của chị nó sẽ bị khô lạnh. Chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Bây giờ đang debate đây, thì con không có biết là nên đem vào những cái cây mà mình yêu thích và hơi đắt tiền một chút xíu, hay là mình cứ để cho nó thi gan cùng tuế nguyệt, là tại vì thời tiết vẫn tiếp tục crazy ở tại Dallas Fort Worth này. Bây giờ là 67 độ, cao nhất là 83, nhưng mà buổi tối chỉ còn có 41 độ mà thôi, lạnh quá. Hôm nay mưa 80%, gió lại thổi mạnh tới 18 dặm một giờ. Ngày mai nhiệt độ lạnh hẳn trở lại, 52 độ ban ngày và ban đêm là 43, ngày mai còn mưa 20%. Tới ngày Chủ nhật thì trời sẽ đẹp trở lại và nhiệt độ là 66-54 và mưa của ngày thứ bảy là 20%, nhưng mà mưa chủ nhật thì còn có 10% thì chắc không có mưa đâu. Thời tiết crazy, muốn đánh đánh cá bên nào crazy hơn thì chắc là bên này thắng phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết thì thật sự là có lẽ là bên Dallas đã thắng Houston, nhất là về cái khoảng là thời tiết chênh lệch rất là nhiều. Lúc này sáng ngày hôm nay khi mà ra đường thì lúc này bên ngoài cũng đã có những cơn mưa vào buổi sáng ngày hôm nay. 72 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này và hôm nay thì người ta nói rằng là cũng sẽ có mây rất là nhiều nơi. Phần trăm cơ hội mưa lên tới 50% và gió sẽ hướng nam từ 10 tới 20 dặm một giờ. Đêm nay xuống thấp là 66. Và qua ngày mai thì thật sự rất là bất ngờ, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Ngày mai lên cao vào buổi trưa chỉ là vào khoảng 70 và buổi tối sẽ xuống thấp dưới con số 50. Cho nên rằng là người ta nói là ngày mai nếu như mà ai phải ra ngoài buổi tối thì có lẽ nên chuẩn bị những cái áo khoác mỏng, để vì nó vẫn có thể xuống lạnh vào khoảng 47-48 vào tối mai. Và tới chủ nhật thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, 71 và 61 là nhiệt độ cho ngày chủ nhật.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành ra bản tin đầu tiên để nói về việc một người pha chế rượu đã bị kết án trong một vụ tai nạn ga say rượu lái xe gây tai nạn chết người. Và đây được xem như là một hành động mới nhất của các giới chức của thành phố Houston cũng như tiểu bang Texas để mà thành lập ra một đơn vị đặc biệt nhằm sự giải quyết những cái vụ mà say rượu lái xe và đồng thời đưa ra những cái mức phạt đối với những cái quán bar hoặc là những cái nhà hàng cung cấp rượu cho những người uống say rượu mà lại để cho họ lái xe trở về. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Thành phố Galveston tổ chức trưng bày những chiếc thuyền buồm xưa, thật là xưa, để đưa ra một cái nhìn thoáng hơn về quá khứ của ngành hàng hải. Đó là bản tin kế tiếp. Và một bản tin kế tiếp được xem như rằng là cũng khá nóng khi mà được nói suốt trong nguyên ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục nói. Đó là việc ông Trump đã đưa ra những cái lời chỉ trích về vấn đề an ninh biên giới và cũng như chính sách di dân trừ những cái đời tổng thống trước đây. Bản tin kế tiếp cho biết hàng trăm cư dân của quận hạt Fort Bend đã khởi kiện một công ty kỹ thuật tại địa phương với cáo buộc rằng công ty này đã tắc trách trong việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa, gây ra cộng đồng tại khu vực này bị ngập lụt nặng nề trong cơn bão Harvey. Và cuối cùng là phần tin liên quan đến những dự báo về bão trong năm nay thì theo bản tin cho biết năm nay cũng là một năm khá bận rộn với các cơn bão khác nhau từ Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto và một chục cái tên bão khác thì thấy rằng là thành phố Houston cũng có vẻ khá là bận rộn, hoặc là Hoa Kỳ cũng khá là bận rộn với một năm đầy sóng gió thế này. Và bản tin này sẽ được Đăng Khoa trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những bản tin chính trên tại Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên, nhưng mà hy vọng trong số tên của những cái trận bão đừng có tên của phụ nữ nhé. Tại vì tên của quý bà
có nguy hiểm, nguy hiểm nhiều lắm.
Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về nhà tranh đấu cho môi trường là bà Erin Brockovich. Bà này vài tuần trước đây có đưa ra cái lời cảnh cáo đối với lại hàng ngàn những người sống tại miền Bắc Texas. Bà đã đặt ra các câu hỏi trên các phương tiện truyền thông về cái vấn đề an toàn cũng như là phẩm chất của nước uống tại thành phố Plano và các vùng phụ cận. Ngày hôm qua buổi tối, bà có nói chuyện với 500 người dân tại đây và đã đưa ra một số các thông tin lý thú. Trong khi đó thì các bệnh nhân bệnh SIDA hay gọi là HIV hoặc là bệnh AIDS thì họ có thể sẽ bị trì hoãn về cách chữa trị, cũng như là một số các dịch vụ then chốt khác là bởi vì văn phòng ở bên quận Dallas họ không có khả năng đó, cũng như là về cái sự quản lý của họ không có đúng đắn. Bản tin chính ngày hôm nay chụp cái tấm hình bà Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đã đến thăm ngày hôm qua tại trường Birdview Center ở North Richland Hills. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Con số những phụ nữ ra ứng cử chức dân biểu Hoa Kỳ đã tăng lên kỷ lục vào ngày hôm qua. Đa số họ là đảng viên Dân Chủ bị khởi động bởi những sự tức giận về Tổng thống Donald Trump cũng như là các chính sách do Quốc hội Đảng Cộng Hòa nắm giữ. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump cho hay là ông sẽ phái khoảng hơn 4.000 quân nhân đến vùng biên giới Mễ và Mỹ cho tới khi nào Quốc hội đáp ứng những yêu cầu của ông để mà có thể xây một cái bức tường ngăn cách. Đó là những bản tin được đăng chính trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì đã có cái bản tin nói về những cái dự đoán về cái mùa bão năm 2018 tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta đã bắt đầu bước vào tháng 4, thì gần như rằng là chuẩn bị cho cái mùa bão năm nay. Thì người ta nói rằng là các dự đoán bắt đầu xuất hiện cho cái mùa bão trong năm 2018. Và các nhà dự đoán nói rằng là năm 2018 cũng sẽ được xem là một năm mà khá là bận rộn với những cơn bão xuất hiện ở tới Hoa Kỳ. Mặc dù rằng là người ta dự đoán sẽ không có ảnh hưởng những cái thiệt hại nặng nề như là mùa bão năm ngoái với ba cơn bão lớn là Harvey, Irma và Maria. Thì ngày hôm qua thì nhóm dự án khí tượng nhiệt đới của Đại học bang Colorado đã đưa ra công bố dự báo hàng năm cho mùa bão diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 11 của năm nay. Thì dự đoán sẽ có 14 cơn bão đi vào Hoa Kỳ trong năm nay, trong đó thì sẽ có khoảng 7 cơn bão mà cái sức gió của nó có thể từ cấp 3 trở lên. Và với cái sức gió là vào khoảng 111 dặm úp giờ hoặc là có thể nhiều hơn. Mùa bão năm ngoái năm 2017 đã tạo ra tổng cộng là 17 cơn bão được đặt tên, và nó được xem như là năm mà cái bão hoạt động mạnh mẽ nhất kể từ năm 2005, là cái năm mà cơn bão Katrina đã tàn phá tiểu bang New Orleans. George Lichers là một nhà khảo sát khí tượng thời tiết quốc gia tại văn phòng dự báo thời tiết Houston cũng như Galveston, nói rằng đây chỉ là những cái dự báo ban đầu của trường đại học của tiểu bang Colorado, nên cũng không có nên quá lo lắng đối với đặc biệt là người dân Texas, nơi mà những người đã trải qua cái mùa bão 2017 với cơn bão Harvey đến bây giờ thật ra vẫn còn gây ra rất là nhiều cái sự lo sợ cho người dân tại thành phố Houston cũng như những thành phố khác. The Weather Channel là cái đài về thời tiết cho biết là trung bình mùa bão 30 năm là 12 cơn bão, và trong đó có khoảng 6 cơn bão từ cấp 2 trở lên và 2 cơn bão có thể lên tới cấp 3 và cấp 5. Thì người ta nói là năm 2018 cái hoạt động bão sẽ là khoảng 135% so với những cái mùa còn lại. Năm 2017 thì những cơn bão đánh vào Hoa Kỳ thì lên tới 245% so với những cái mùa trung bình của những năm trước. Đã có nhiều năm thì người ta nói rằng là nếu như một cái tiểu bang mà bị ảnh hưởng của một cơn bão thì qua năm sau thì cái phần trăm mà bị một cơn bão khác đánh vào sẽ không có nhiều. Tuy nhiên thì điều này cũng không phải là chính xác 100%, bởi vì cũng có thể năm nay những tiểu bang đã từng bị bão của năm 2017 vẫn có thể đón một cơn bão khác có thể xảy ra, mặc dù rằng là cái sự ảnh hưởng của nó thì vẫn chưa biết rõ ràng. Và các giới chức cho biết rằng đầu tháng 4 là thời điểm tốt nhất để mà chuẩn bị cho mùa bão, đặc biệt là đối với riêng các gia đình và các cơ sở thương mại dọc theo bờ biển tại tiểu bang Texas. Ngoài ra thì người ta cũng đưa ra một trang web tên là www.flash.org. Thì đây là trang web mà người dân có thể vào ở trong đó và có thể tìm kiếm những cái thông tin về cái mùa bão cho năm 2018. Cũng như là trong trường hợp mà dự báo rằng là có những cơn bão sẽ đổ đến những khu vực này, những khu vực của những người dân đang sinh sống, thì họ cũng có thể vào cái website này và tìm ra những khu vực có thể di tản gần nhất, và cũng như là có những cái sự hướng dẫn kịp thời để mà tránh những cái việc đáng tiếc có thể xảy ra từ việc ngập lụt từ những căn nhà. Và năm 2018 thì các cái nhà nghiên cứu thời tiết cho biết rằng là riêng ở tiểu bang Florida thì có thể có một cơn bão lớn sẽ đổ từ vịnh Florida Panhandle về phía tây của Brownsville, và con số này có thể lên tới 38% cho cơn bão. Và khi mà đặt tên cho những cơn bão vào mỗi năm như vậy thì họ sẽ được những cơn bão này được đặt tên bởi một ủy ban quốc tế của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Mỗi một năm như vậy thì thường sẽ có khoảng 21 tên chuẩn bị đặt tên cho những cơn bão và nó thường sẽ được thay đổi vào mỗi 6 năm một lần. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Chưa thấy là tên bão nào tên là Thu Nga hết nha. Cho có là mệt ghê lắm á.
Và vâng, cơn bão đó rất là khủng khiếp.
Khó lường. Thưa quý vị, học sinh trong các tiểu bang trên toàn nước Mỹ sẽ đi biểu tình chống lại cái việc cắt giảm funding của giáo dục công. Nhưng mà luật của Texas là coi bộ là không có chấp nhận một cái cuộc thương thảo của giáo chức đã tham gia những cuộc tuần hành. Và theo luật đã được thực hiện từ năm 1993, thì nói rằng nhân viên mà biểu tình hay là có tham gia với những nhóm chống tiểu bang vì công việc hay là liên quan tới chính trị sẽ mất quyền civil service fight, re-employment rights và những quyền lợi khác. Trong khi ủng hộ những cái việc làm đang xảy ra cho những tiểu bang khác thì nhiều cô thầy giáo đã khuyến khích vận động những thành viên khác phải ngừng cái việc mà bỏ lớp học và tham gia biểu tình. Và các nhà vận động nói là có thể ảnh hưởng tới tờ bằng cấp, tức là certificate dạy học, cũng như là những quyền lợi về hưu v.v. Manager của văn phòng luật sư tờ Association of Texas Professional Educators là Paul Tepps nói rằng giáo chức ở Texas có lương hưu và lý do họ có quyền lợi ưu đãi vì họ là nhân viên của chính phủ. Vì vậy lúc nào họ cũng cảnh cáo giới giáo chức trước khi mà tham gia biểu tình là coi chừng họ sẽ bị mất công việc và mất quyền lợi. Cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng rồi ở West Virginia khi những nhà giáo dục của cả tiểu bang này đã tham gia 9 ngày biểu tình và chấm dứt sau khi thống đốc Jim Justic, thành viên của đảng Cộng Hòa, đã ký dự luật chấp thuận tăng lương 5% cho nhân viên tiểu bang. Và cũng tương tự, cuộc biểu tình tiếp theo ở Kentucky và Arizona, và ngay cả khi sau khi những nhà mà làm luật Oklahoma approve một dự luật cho các giáo chức 6.100 đồng số tiền lương tăng hàng năm, thì các giáo chức đã nói họ sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới khi nào đạt được mục đích bãi bỏ việc freeze lương, và tiền lương phải tăng và funding phải tăng. Giáo chức ở Texas cảm thấy họ không có đủ tài trợ cho nền giáo dục công. Trong năm 2008, tiểu bang cover khoảng 48.5 triệu cho cost của giáo dục công. Họ đề thêm funding và chống đối việc cắt giảm tiền lương. Trong năm 2016, họ kiếm được khoảng 6.500 đồng, tức là dưới mức lương của toàn quốc trả lương cho giáo chức. Không biết việc gì sẽ xảy ra khiến cho giáo chức Texas rất bực tức. Họ nói họ cảm thấy không được tham gia biểu tình là bó tay. Và họ cho rằng tương lai của tiểu bang của họ nằm ở trong các nhà giáo dục tiểu bang. Họ muốn biểu tình và họ muốn tiếp xúc với những nhà làm luật và cả với những báo chí tại địa phương. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc các công tố viên của quận hạt Harris đã kết án 3 người, trong đó có một người pha chế cho một quán bar là Crescent City Connection Sport and Oyster Bar gần với Clear Lake, và người pha chế rượu này là cô Amy Allen, với tội danh là đã cung cấp rượu cho một người phụ nữ dưới độ tuổi quy định mà người phụ nữ này đã gây ra tai nạn một vài giờ sau đó, khiến cho một người phụ nữ và người con nhỏ của bà này đã bị thiệt mạng. Cô Amy bị kết tội với tội danh là hình sự vì tội đã bất cẩn không có kiểm tra ID của cô Veronica Rivas, 20 tuổi, sống ở Park Cliff, và một người bạn 17 tuổi. Theo như công tố viên nói rằng là hai người khác cũng bị kết án trong lần này là con trai của chủ quán bar là Devin Jackson, 24 tuổi, và một người đàn ông khác là John Medina, 23 tuổi, với cáo buộc rằng là hai người này biết việc bán rượu cho một người dưới tuổi quy định như vậy, vi phạm vào Class C misdemeanor, và Medina thì còn bị cáo buộc là đã nói dối với đại bồi thẩm đoàn. Luật sư của quận hạt là bà Kim Ock cho biết, các cáo buộc này là vụ bắt giữ đầu tiên từ một lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập để giải quyết tình trạng say rượu lái xe và gây tử vong trên các tuyến đường ở Houston. Và bà thề sẽ truy tố những tội danh đối với các quán bar hoặc là các nhà hàng khác phục vụ cho người chưa đủ tuổi hoặc là cho phép những người say rượu được lái xe về nhà. Texas dẫn đầu trên cả nước trong việc rằng là lái xe say rượu với khoảng 3.776 trường hợp trong năm 2016. Và Houston dẫn đầu cả tiểu bang trong vấn đề DUI, tức là lái xe say rượu gây tai nạn chết người. 89 vụ là Houston, chiếm 89 vụ. Trở lại với vụ án kể trên, thì cô Rivas bị buộc tội rằng là lái xe trong tình trạng say rượu trong tuần lễ ngày 28 tháng 2 đã gây ra cái chết cho bà Sheila Joseph, 36 tuổi, và người con trai còn nhỏ tuổi là Brylan ở Clear Lake. Và nếu bị kết án, cô Rivas có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Và các điều tra viên đã nói cô Rivas và người bạn của cô này, 17 tuổi, được phục vụ một vài shot tequila margarita tại quán bar kể trên vào buổi chiều trước khi cô này lái chiếc xe đụng vào chiếc Toyota Scion của bà Joseph vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng tại Gulf Freeway Feeder gần với đường El Dorado. Và trong thời điểm đó, cô Rivas lái xe với vận tốc lên đến 90 dặm một giờ. Bà Kim Ock thì thường bà nói rằng là thường trong các vụ tai nạn chết người do say rượu lái xe thì chỉ có những tài xế bị buộc tội. Nhưng mà theo luật mới thì cả những nhà hàng hoặc là những ai cung cấp rượu cũng sẽ bị phạt luôn. Các giới chức về cơ quan kiểm soát về thuốc lá cũng như rằng là bia rượu đã nói cái quán bar Crescent City Connection được ghi danh bởi cơ quan là Auckland's Paris Venture Incorporated có địa chỉ tại Friendswood. Công ty này không có vi phạm gì về vấn đề an toàn công cộng trong những năm gần đây. Chỉ có vi phạm là 2 lần đã không trả tiền cho những supplier. Và bây giờ công ty này cũng bị, cái quán bar này cũng bị phạt vì đã bán rượu cho một người dưới tuổi và để cho người này lái xe về nhà trong tình trạng say rượu. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bà Betsy DeVoe đã không có nghe hơn 10 người biểu tình ở bên ngoài, ngay tại trường Middle School Dell thuộc học khu của thành phố Dallas. Và một số những cái cảnh sát khác thì đứng trước cửa trường để mà giữ an ninh. Bà cũng đã được đón tiếp bởi một đội nhạc của nhà trường này. Bà DeVoe là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ và thường được cho là một trong những cái khuôn mặt dễ ghét nhất nằm trong nội các của Tổng thống Donald Trump, bởi vì bà thường xuyên có những cái tư tưởng chống đối về một số những cái việc mà các nhà giáo không có ưa thích. Chẳng hạn như là bà đã thúc đẩy tư hữu hóa các trường học, cũng như là ủng hộ về một số các chương trình lấy ngân quỹ của công để mà trả tiền học phí cho các trường tư thục. Cái chuyến đi của bà DeVoe, bà có đến ít nhất là 2 ngôi trường khác tại miền Bắc Texas. Khi bà đến đây thì đã thực hiện một số những cái công việc, chẳng hạn như là điều khiển người máy hoặc là phóng hỏa tiễn, rồi cùng chung với lại các học sinh khác để mà tập hàn ngay tại cái trung tâm huấn luyện ở Birdview thuộc thành phố North Richland Hills vào sáng sớm ngày hôm qua thứ Năm. Và buổi chiều thì bà có đến một số các trường khác ở bên Dallas. Trường thứ nhất là bà đặt chân là Dell và 2 trường khác, và bà đã được sự giúp đỡ bởi giám mục Omar Jaguar. Suốt ngày hôm qua thì bà cũng đã trả lời hơn 10 câu hỏi của báo chí. Nhưng mà cái việc chuyến đi của bà đến đây thì ít người biết đến, ngay cả ông tổng giám thị của học khu Dallas là ông Hiroyosa và ông hiệu trưởng của trường Dell là ông Washington cũng nói rằng là họ không hề hay biết mãi cho tới ngày thứ Tư. Vào cuối ngày thì bà DeVoe cho hay là bà vẫn còn đang xem xét lại cái chuyến đi tại tiểu bang Texas, và bà cho biết là mỗi một trường nó có một cái điểm đặc biệt của nó. Tuy nhiên thì cộng đồng vẫn là cái điều chính. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận, 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là chiếc xe và bạn, và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chị Thu Nga nhớ là khiêng mấy cái cây hoa cảnh mà quý quý của chị vào trong nhà đi. Tối hôm nay coi chừng nó lạnh kéo dài sang cho tới ngày Chủ nhật đấy.
Đúng rồi, nếu mà không có đem vào thì nó chết thì nó cũng uổng. Mà đem vào thì chắc sợ gãy lưng. Tuy nhiên quý vị thấy rằng cái thời điểm mà gọi là giao mùa đó, nay thì nóng, mai thì lạnh thì khó biết lắm. Ở trước đây người ta cũng nói rằng khoan đem vào đã cho hết tháng 4, nhưng mà thấy có những cái ngày mà chúng ta thấy rằng 80 độ nó nóng hơi là nó nóng, giống như ngày hôm nay, bằng ngày thì nóng mà bằng đêm thì lạnh, khó biết lắm. Thôi thì cứ thi gan cùng Tuế Nguyệt đi Quang Hưng ơi. Không,
vâng, đúng như vậy, thi gan đi rồi sẽ biết liền hậu quả. Vâng. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, trên đoạn xa lộ 20 đi về hướng đông có một tai nạn xảy ra ngay exit 460, cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe rồi. Và cũng trên một cái đoạn đường khác ở bên thành phố Dallas thì trên xa lộ 30, ngay đoạn đi vào Northwest Drive thì cũng đang có một tai nạn xảy ra và làm cho cái lane bên tay trái đang bị cản trở. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.